Hỏi và đáp. Câu hỏi 1.
Có phải bát thánh đạo chỉ là đạo lộ mở đầu, không phải là đạo lộ hỗn hợp? Đạo lộ mở đầu là thế nào? Tại sao bát thánh đạo không phải là đạo lộ hỗn hợp? Có phải vì nó không bao gồm các pháp siêu thế?
Trả lời.
Đạo lộ mở đầu là đạo lộ đi trước sự sinh khởi của thánh đạo. Nó bao gồm tất cả các tuệ minh sát sinh trước đạo tuệ. Bát thánh đạo không bao gồm vừa hiệp thế lẫn siêu thế đạo. Nhưng tôi nghĩ hành giả đã hiểu lầm những gì tôi nói, bởi vì cái tôi muốn nói là tứ niệm xứ là đạo lộ mở đầu, chứ không phải bát thánh đạo là đạo lộ mở đầu. Khi kinh tứ niệm xứ Mahasatipatthana Sutta nói rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất, thì tất cả bảy chi đạo khác ngấm ngầm cũng được bao hàm trong đó. Nhưng tám chi đạo ở đây chỉ đề cập tới bát thánh đạo hiệp thế. Điều này có thể hiểu được bởi vì bát thánh đạo siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng, chứ không phải lấy thân, kaya, thọ, vedana, tâm, trita và pháp dharma. Hơn nữa, mỗi tâm đạo chỉ sinh lên có một lần và tất nhiên cũng không thể khởi lên nối tiếp nhau trong 7 ngày hay cho tới 7 năm. Nhưng trong kinh Đức Phật nói rằng nếu một vị tỳ kheo thực hành tứ niệm xứ một cách chuyên cần trong 7 ngày hay tối đa 7 năm, vị ấy sẽ đạt đến đạo quả A-la-hán hay đạo quả Bất Lai. Từ hai điểm vừa nêu, chúng ta có thể kết luận rằng tứ niệm xứ chỉ thuộc về đạo lộ mở đầu mà thôi.
Câu hỏi 2.
Thanh tịnh đạo. Visuddhimagga không giải thích là khi hành pháp tùy niệm Phật, nhất thiết phải hình dung hình ảnh của Đức Phật. Lý do tại sao Sayadaw thầy luôn hướng dẫn các hành giả ở đây trước tiên phải hình dung hình ảnh của Đức Phật vậy?
Trả lời.
Trong Dajaga Sutta, Đức Phật dạy: vào lúc có sự nguy hiểm, hãy nhớ đến ta và niệm tưởng như vậy. Ngài quả thực là Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Do đó, ở giai đoạn đầu của việc thực hành pháp tùy niệm Phật, trước tiên chúng ta phải hình dung hình ảnh của Đức Phật. Nếu không, thì làm sao chúng ta biết được những ân đức mà chúng ta đang niệm ấy là của ai? Khi Đức Phật còn tại thế, người ta có thể hình dung được Đức Phật dễ dàng. Nhưng bây giờ, Đức Phật đã nhập Niết Bàn quá lâu rồi. Vì thế chúng ta chỉ có thể mường tượng hình ảnh một vị Phật và lấy hình ảnh ấy để thay thế cho Đức Phật. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ mường tượng hình ảnh của Đức Phật ở giai đoạn đầu của việc thực hành mà thôi. Sau đó, chúng ta phải tập trung vào những ân đức của Đức Phật, và lúc đó, hình ảnh của Đức Phật có biến mất cũng không thành vấn đề.
Câu hỏi 3.
Trong thời Pháp ngày 21 tháng 3, Sayadaw có nói rằng khi một hành giả thực hành Pháp duyên khởi phân biệt tương lai, người ấy phải phân biệt được trong một kiếp sống tương lai nào đó, vị ấy sẽ đạt đến đạo quả A-la-hán, nhập vô dư niết bàn, và lúc đó tất cả danh sắc của vị ấy sẽ chấm dứt. Có phải tất cả mọi hành giả thực hành lên đến giai đoạn này đều có thể phân biệt được như thế không?
Trả lời.
Phải, bởi vì sau đó khi tu tập sinh diệt trí Udaya Bayanana, mỗi hành giả phải phân biệt hai loại trạng thái sinh và diệt của tất cả các hành, đó là sự sinh diệt trong từng sát na của các hành, Khanato, Udaya, Baya, và sự sinh diệt theo nhân duyên của các hành, Pakayato, Udaya, Baya. Về sự sinh diệt theo nhân duyên của các hành, Pakayato, Udaya, Baya, tôi sẽ giải thích nó với ví dụ về sắc. Trước tiên, hành giả phải phân biệt sự sinh theo nhân duyên của sắc bằng cách thấy nó theo phương pháp thứ năm của duyên khởi. Chú thích, phương pháp thứ năm phân biệt duyên khởi do Tôn giả Xá Lợi Phất giảng và được ghi lại trong Vô Ngại Giải Đạo. Xem chi tiết trong biết và thấy trang 353 hết chú thích. Hành giả nhìn lại những sát na cận tử của kiếp trước của mình để thấy năm nhân quá khứ, những nhân khiến cho có sự sinh khởi của sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo, kamatra rupa trong kiếp này. Lúc ấy hành giả sẽ thấy rằng, một, vô minh sinh khiến cho sắc nghiệp sinh, hai, ái sinh khiến cho sắc nghiệp sinh, ba, thủ sinh khiến cho sắc nghiệp sinh, bốn, các hành sinh khiến cho sắc nghiệp sinh, năm, nghiệp karma sinh khiến cho sắc nghiệp sinh. Kế đó, hành giả cần phải thấy sự sinh theo nhân duyên của sắc tâm, sắc do tâm tạo, citta rupa, sắc thời tiết, sắc do thời tiết tạo, utuja rupa, và sắc vật thực, sắc do vật thực tạo, ahara rupa. 6. Hành giả phân biệt để hiểu rằng tâm là nhân khiến cho có sắc do tâm tạo. 7. Hành giả phân biệt để hiểu rằng thời tiết là nhân khiến cho có sắc do thời tiết tạo. 8. Hành giả phân biệt để hiểu rằng vật thực là nhân khiến cho có sắc do vật thực tạo. Sau khi hành giả đã có thể phân biệt được sự sinh theo nhân duyên của sắc rồi, thì tiếp theo, hành giả cố gắng thấy đi thấy lại nhiều lần sự diệt của chúng và nhân duyên diệt của chúng. Chẳng hạn, trong trường hợp của sắc, hành giả phân biệt sự diệt theo nhân duyên của sắc bằng cách thấy nó theo phương pháp thứ năm của duyên khởi, xem lại ở trên. Hành giả nhìn về kiếp sống tương lai. Trong kiếp đó, hành giả trở thành một bậc A-la-hán. Hành giả thấy rằng khi hành giả đạt đến đạo và quả A-la-hán, Arahata-maga và Arahata-phala, tất cả mọi phiền não đều diệt. Hành giả thấy rằng vào cuối của kiếp sống đó tất cả các hành đều ngưng lại. Đây là cái thấy trực tiếp Parinibbana, sự nhập niết bàn của hành giả khi không còn danh và sắc mới sinh lên nữa. Hành giả thấy rằng một vô minh diệt khiến cho sắc nghiệp, sắc do nghiệp sinh diệt, hai ái diệt khiến cho sắc nghiệp diệt, ba thủ diệt khiến cho sắc nghiệp diệt, bốn các hành diệt khiến cho sắc nghiệp diệt, năm nghiệp diệt khiến cho sắc nghiệp diệt. Kế đó, hành giả cần phải thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc tâm, sắc do tâm tạo, sắc thời tiết và sắc vật thực. Hành giả thấy rằng, 6. Tâm diệt khiến cho sắc tâm, sắc do tâm sinh diệt. 7. Thời tiết diệt khiến cho sắc thời tiết, sắc do thời tiết sinh diệt. 8. Vật thực diệt khiến cho sắc vật thực, sắc do vật thực sinh diệt. Sau đó, hành giả phân biệt sự sinh và diệt của sắc theo nhân duyên cùng với nhau. Nếu như hành giả không thấy được kiếp sống cuối cùng trong tương lai, ở kiếp đó, hành giả sẽ đoạn diệt hoàn toàn mọi phiền não và đạt đến A-la-hán thánh quả. hành giả không thể nào phân biệt được sự sinh và diệt của các hành theo nhân duyên, mà chỉ phân biệt được sự sinh theo nhân duyên của các hành mà thôi. Đó là lý do vì sao việc phân biệt kiếp sống cuối trong tương lai là cần thiết.
Câu hỏi 4.
Lý do chính trong trường hợp này là gì? Nếu một người muốn trở thành một bậc A-la-hán thường thôi, sau khi đã phân biệt 5, 10 hay nhiều hơn nữa các kiếp sống trong tương lai, nhưng vẫn không thấy được kiếp sống cuối cùng trong tương lai của mình.
Trả lời.
Một trong những lý do khả dĩ là người ấy đã nhận được một lời thọ ký xác định trong giáo pháp của một vị Phật trước, nghĩa là có thể người ấy đã được vị Phật đó thọ ký rằng sau một thời gian lâu hơn thời gian mà hành giả vừa đề cập, 5, 10, vân vân kiếp sau, người ấy sẽ đạt đến giác ngộ. Một lý do khả dĩ khác là mặc dù người ấy chưa từng nhận được một lời thọ ký nào cả, song vị ấy đã phát nguyện đạt đến giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật tương lai khác. Chẳng hạn, có 2.000 vị tỳ kheo ni là bậc A-la-hán thường đã nhập vô dư Niết Bàn cùng một ngày như bà Yajudala. Trong thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara, họ đã cùng nhau phát nguyện giải thoát tử sinh luân hồi Samsara trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Sakyamuni của chúng ta. Mặc dù để trở thành một vị A-la-hán thường không cần thiết phải tích tạo ba la mật tới 4 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp như vậy, song họ đã phải ở lại trong dòng luân hồi từ thời Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara cho đến thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Sakyamuni chỉ vì nguyện vọng của họ, tức là họ không nhận được lời thọ ký xác định mà chỉ thực hiện một lời phát nguyện mà thôi.
Câu hỏi 5.
Một hành giả do phân biệt mà biết được rằng sau chừng ấy kiếp nữa họ sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả, họ có cần phải phân biệt cùng số kiếp như vậy nữa trong quá khứ không? Chẳng hạn, nếu họ thấy rằng họ còn thêm 10 kiếp sống trong tương lai, vậy họ có cần phân biệt 10 kiếp sống trong quá khứ nữa không?
Trả lời.
Trong kinh Duyên Pakaya Sutta của Tăng Chi Kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật nói rằng chúng ta phải phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ. Và trong cuốn Sammohavi Nodani, chú giải của bộ Pháp tụ Dhammasangani, cũng có nói là vị tỳ kheo phải phân biệt để hiểu được rằng các kiếp sống trong quá khứ và tương lai chỉ là các tiến trình nhân và quả. Như vậy, việc phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ là việc cần thiết phải làm. Tuy nhiên, cần phải phân biệt bao nhiêu kiếp sống trong quá khứ thì không thấy nói. Có vài lý do tại sao lại cần thiết phải phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ. Chẳng hạn, thứ nhất, để loại trừ hoài nghi liên quan đến các kiếp sống quá khứ. Hai nữa, để loại trừ chấp thủ đối với các kiếp quá khứ. Và thứ ba là để phân biệt xem những hạt giống minh, vitra và hạnh, karana đã tích lũy trong quá khứ là gì. Chính vì lý do thứ ba này mà tôi luôn luôn dạy các hành giả phân biệt để khám phá xem trong kiếp quá khứ nào họ đã tích lũy đủ những hạt giống trí tuệ ba la mật cho mình để đạt đến sự giác ngộ trong kiếp hiện tại này. Còn việc họ cần phải phân biệt bao nhiêu kiếp sống tùy thuộc vào khả năng cá nhân của họ.
Câu hỏi 6.
Liệu thời gian chứng đắc giác ngộ trong tương lai có thay đổi không? Chẳng hạn, một hành giả có thể đạt đến quả vị A-la-hán sớm hơn hoặc trễ hơn thời gian mà vị ấy đã phân biệt không?
Trả lời.
trừ phi người ấy nhận được một lời thọ ký xác định từ trước, còn không thì việc khi nào vị ấy sẽ đạt đến quả vị A-la-hán vẫn có thể thay đổi. Chẳng hạn, thời Đức Phật có một người đàn ông tên là Mahadana. Đức Phật nói rằng nếu người này từ bỏ thế gian, xuất gia và thực hành pháp trong giai đoạn đầu của cuộc đời, tuổi thanh niên, ông ta sẽ đắc quả A-la-hán. Nếu người đàn ông này từ bỏ thế gian và thực hành pháp trong giai đoạn thứ nhì của cuộc đời, tuổi trung niên, ông ta sẽ đạt đến đạo quả bất lai. Còn nếu ông ta từ bỏ thế gian và thực hành pháp trong giai đoạn cuối của cuộc đời, lão niên, ông ta sẽ đạt đến đạo quả nhất lai. Tuy nhiên, khi Đức Phật gặp ông ta đã trở thành một kẻ ăn mày, nghèo hèn, không thể thực hành pháp và cũng không còn khả năng để đạt đến bất kỳ đạo quả nào.
Câu hỏi 7.
Bài kinh Susima, Susima Sutta có đề cập: chúng tôi biết rằng sinh tử đã chấm dứt, đời phạm hạnh đã được thiết lập và pháp trú trí Dhammatitinana phải đạt đến trước, sau đó trí về Niết Bàn mới đắc. Liệu hai lời tuyên bố này có cùng một ý nghĩa như Sayadaw đã đề cập trong bài giảng ngày 21 tháng 3 không? Chẳng hạn, liệu một hành giả do phân biệt mà biết được rằng trong một kiếp sống tương lai nào đó, anh ta sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả, có cùng ý nghĩa như chúng tôi biết rằng sinh và tử đã chấm dứt, đời phạm hạnh đã được thiết lập và pháp trú trí Dhammatitinana phải đạt đến trước, sau đó trí về Niết Bàn mới đắc không?
Trả lời:
tôi nghĩ rằng hành giả đã hiểu sai các bài kinh Susima lẫn những gì tôi nói. Câu "tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong, không còn gì phải làm nữa" là những lời thường được các vị A-la-hán dùng để thừa nhận sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của mình. Làm thế nào một người chỉ mới thực hành đến tuệ phân biệt duyên khởi lại có thể đưa ra một lời tuyên bố như vậy? Susima đã nghe nói rằng nhiều vị A-la-hán đi đến Đức Phật và báo rằng họ đã đạt đến quả vị A-la-hán. Vì thế, Susima mới hỏi các vị xem họ có tám thiền chứng và ngũ thông hay không. Các vị trả lời không. Nếu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị đạt đến quả vị A-la-hán như thế nào? Lúc đó các vị A-la-hán trả lời: này hiền giả Susima, chúng tôi đạt đến sự giải thoát nhờ trí tuệ. Susima không thể hiểu nổi điều này, nên ông ta đã hỏi Đức Phật câu hỏi nêu trên. Đức Phật nói, pháp trú trí đến trước, đạo trí lấy Niết Bàn làm đối tượng đến sau. Điều này có nghĩa là gì? Đạo trí không phải là kết quả của tám thiền chứng và ngũ thông, mà nó là kết quả của các tuệ minh sát Vipassana. Vì thế, đạo trí chỉ có thể khởi lên sau khi các tuệ minh sát Vipassana đã khởi lên, chứ không phải sau khi chứng bát thiền và ngũ thông. Trong bài kinh Susima này, tất cả các tuệ hay trí minh sát đều muốn nói tới pháp trú trí. Ở đây, pháp, các hiện tượng là tất cả các hành Sankhara Dharma. Pháp trú có nghĩa là lấy các hành làm đối tượng và trí muốn nói tới hay trí tuệ minh sát. Như vậy, pháp trú trí là minh sát trí về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các hành, tức danh, sắc và các nhân của chúng.
Câu hỏi 8.
Theo những gì Sayadaw nói thì để thực hành Vipassana trước hết chúng ta phải phát triển định thật vững mạnh. Nhưng các vị A-la-hán đề cập trong kinh Susima không có ai chứng thiền Jhana cả. Sayadaw có thể vui lòng giải thích sự giải thoát nhờ tuệ là như thế nào được không?
Trả lời:
giải thoát nhờ tuệ là sự giải thoát đạt được bằng việc thực hành cổ xe thuần quán thừa, không có bất kỳ thiền chứng nào. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giải thoát ấy có thể đạt được mà không cần phải có định vững mạnh làm nền tảng. Những ai muốn đạt đến giải thoát đều phải thực hành thiền, phân tích tứ đại, tức là phân tích các đặc tính của tứ đại nơi thân. Các đặc tính đó là cứng, thô, nặng, mềm, trơn, nhẹ, lưu chảy, kết dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đẩy. Họ phải phân biệt các đặc tính ấy cho tới khi thấy thân của họ trở nên trong suốt và phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi họ tiếp tục để phân biệt tứ đại trong thân trong suốt ấy, hay tiếp tục để thấy những khoảng trống trong đó, họ sẽ thấy những phân tử rất nhỏ, sinh và diệt một cách nhanh chóng. Lúc đó kể như họ đã đạt đến sát na định vững mạnh. Định này có sức mạnh tương đương với cận định. Dựa trên sát na định vững mạnh này, họ phải phân tích thêm tất cả các loại phân tử nhỏ trong 6 môn và 42 phần của thân để phân biệt tất cả sắc cùng tột trong mỗi loại phân tử nhỏ ấy. Rồi họ phải phân biệt thêm danh cùng tột đúng theo những tiến trình tâm nữa. Sau khi đã phân biệt danh, sắc cùng tột bên trong và bên ngoài, họ phải phân biệt các nhân của danh, sắc. Lúc đó họ mới có thể hiểu danh, sắc cả bên trong lẫn bên ngoài, và các nhân của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Cho đến khi họ đạt đến quả vị A-la-hán.
Câu hỏi 9.
Có phải hầu hết những hành giả đã đắc các bậc thiền Jhana và thực hành thiền minh sát Vipassana đến hành xả trí đều đạt đến Niết Bàn trong kiếp hiện tại này, và hầu hết các bậc thánh ấy đều tái sinh trong cõi sắc giới?
Trả lời:
đúng vậy, hầu hết những hành giả đã đắc các bậc thiền Jhana và thực hành minh sát Vipassana đến hành xả trí đều có thể đạt đến Niết Bàn trong kiếp này. Nếu họ không đắc Niết Bàn, hầu hết trong họ sẽ đắc nó trong kiếp kế. Còn về việc có phải hầu hết các bậc thánh ấy đều tái sinh trong cõi sắc giới hay không, điều đó tùy thuộc vào việc họ đã đạt đến bao nhiêu thánh đạo và thánh quả, cũng như họ đã đắc bậc thiền nào và họ có ý định tái sinh ở đâu. Bởi lẽ tất cả các bậc A-la-hán sẽ không còn tái sinh nữa, nên việc tái sinh cõi sắc giới đối với họ là không có. Tất cả các bậc thánh bất lai sẽ tái sinh nơi cõi sắc giới. Có thể nói, phần lớn trong họ sẽ tái sinh nơi cõi tịnh cư thiên, nhưng họ cũng có thể chọn tái sinh trong một cõi sắc giới thấp hơn theo ước nguyện của họ. Chẳng hạn như Phạm Thiên Sahampati là một bậc thánh bất lai, nhưng tái sinh trong cõi sơ thiền. Còn về các bậc thánh nhất lai và nhập lưu, nếu họ đã đắc một hay nhiều hơn một bậc thiền và có thể duy trì một trong những bậc thiền ấy cho đến sát na cận tử của họ, họ sẽ tái sinh trong cõi sắc giới hợp theo bậc thiền họ đắc. Riêng những bậc nhất lai và nhập lưu không có một thiền chứng nào cả. Họ chỉ có thể tái sinh trong cõi dục giới như một vị chư thiên hay con người mà thôi.
Câu hỏi 10.
Trong bài pháp vừa rồi, Sayadaw có đề cập thiền tự nó chỉ có lợi ích chứ không có hại. Vấn đề duy nhất là ngã mạn và chấp trước phát sinh sau khi hành thiền mà thôi. Làm thế nào để một người hành thiền có thể khám phá ra là ngã mạn và chấp trước đã phát sinh trong tâm mình, và làm cách nào để ngăn không cho chúng khởi lên?
Trả lời:
nếu người ấy có thể phân biệt được danh tối hậu thì sẽ rất dễ cho họ để kiểm tra xem ngã mạn và chấp trước có khởi lên trong tâm mình hay không. Nếu người ấy không thể phân biệt được danh tối hậu thì cũng không khó để người ấy kiểm tra chúng, bởi vì những trạng thái ấy rất rõ ràng. Chẳng hạn, nếu một hành giả đã đạt đến các thiền chứng và coi thường những người không đắc thiền, kể như ngã mạn đã khởi lên nơi người ấy. Nói chung, bất cứ khi nào người ấy có ý nghĩ so sánh mình với người khác như hắn hay hơn ta, ta hay hơn hắn, hoặc chúng ta đồng đẳng như nhau, thì ngã mạn đã khởi lên nơi người ấy. Trong kinh điển Pali có một câu chuyện về ngã mạn như sau. Một lần, tôn giả A Nậu Lâu Đà, Anuruddha, đã hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta: tôi có thể thấy 1000 thái dương hệ chỉ với một thiên nhãn tâm, thế nhưng tại sao tôi vẫn không thể đạt đến giải thoát? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: khi ông nói tôi có thể thấy 1000 thái dương hệ chỉ với một thiên nhãn tâm, thì đó là ngã mạn. Và khi ông nói tại sao tôi vẫn không thể đạt đến giải thoát là trạo cử. Sau khi nghe Ngài Xá Lợi Phất trả lời, tôn giả A Nậu Lâu Đà hiểu ra rằng ngã mạn và trạo cử chính là những chướng ngại cản trở con đường giải thoát của mình vậy. Để loại trừ ngã mạn và chấp trước, người đang hành thiền minh sát Vipassana cần phải thường xuyên tuệ tri các hành danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Với minh sát trí về tam tướng hay ba đặc tính này, vị ấy sẽ dần dần loại bỏ được những ảo tưởng về thường, lạc và ngã đối với tất cả các hành, từ đó làm suy yếu đi sự ngã mạn và chấp trước của mình. Khi đạt đến A-la-hán thánh đạo nhờ hành thiền Vipassana, thánh đạo này sẽ tiêu diệt hoàn toàn mọi phiền não, nhờ thế chúng sẽ không thể nào khởi sinh trong tương lai nữa. Còn đối với những người không hành thiền Vipassana, họ có thể đè nén tạm thời ngã mạn và chấp trước bằng cách phản tỉnh sáng suốt. Họ sẽ phản tỉnh như vậy: ngã mạn và chấp trước có hại cho ta. Nó có thể khiến cho ta phải tái sinh vào 4 ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nếu ta không muốn tự hại mình, ta nên chấp nhận không ngã mạn và chấp trước. Hoặc trong nghĩa cùng tột, thế gian này chẳng có gì để hãnh diện và chấp trước vào. Vậy thì tại sao ta lại hãnh diện và chấp trước? Do phản tỉnh sáng suốt, chúng ta có thể thấy được những nguy hiểm của ngã mạn và chấp trước, và như vậy từ bỏ được chúng.
Câu hỏi 11.
Vị trí hiện nay của xứ Kuru là ở đâu?
Trả lời:
theo một số học giả thì vị trí hiện nay của xứ Kuru là New Delhi, thủ đô của Ấn Độ.
Câu hỏi 12.
Thế nào là sự khác nhau giữa niệm căn, niệm giác chi và chánh niệm? Người ta nói rằng chánh niệm của bát thánh đạo chỉ nói đến tứ niệm xứ, có đúng không?
Trả lời:
chúng là như nhau, sở dĩ chúng mang những tên khác chỉ là vì Đức Phật giải thích niệm từ những góc độ khác nhau mà thôi. Bát thánh đạo có bát thánh đạo hiệp thế và bát thánh đạo siêu thế. Tứ niệm xứ thuộc về chánh niệm hiệp thế.
Câu hỏi 13.
tuệ căn có thể biết được tợ tướng, Patibhaga, Nimitta, và trạch pháp giác chi cũng có thể biết được tợ tướng, Patibhaga, Nimitta. Vậy, thế nào là sự khác nhau giữa tuệ căn và trạch pháp giác chi?
Trả lời:
tuệ căn và trạch pháp giác chi là như nhau, chúng chỉ là chánh kiến, trí tuệ tâm sở. Để tránh cho các hành giả khỏi bị hiểu lầm rằng chúng chỉ có thể bắt tợ tướng Patibhaga Nimitta làm đối tượng, tôi sẽ giải thích các loại chánh kiến khác nhau cho mọi người cùng hiểu. Chúng ta có chánh kiến thuộc thiền định, chánh kiến thiền minh sát Vipassana, chánh kiến thuộc thánh đạo và chánh kiến thuộc thánh quả. Thường thì đối tượng của chánh kiến thiền định là tợ tướng Patibhaga Nimitta, vốn là một khái niệm. Tuy nhiên, một số chánh kiến thiền định có thể lấy thực tại cùng tột làm đối tượng, chẳng hạn chánh kiến của thức vô biên xứ, lấy tâm thiền không vô biên xứ làm đối tượng. Chánh kiến của phi tưởng phi phi tưởng xứ, lấy tâm thiền vô sở hữu xứ làm đối tượng. Tuy nhiên, chánh kiến thiền định không quan trọng. Chánh kiến thiền minh sát Vipassana gồm: một, chánh kiến phân biệt khổ thánh đế, tức phân biệt danh sắc tối hậu. 2. Chánh kiến phân biệt nhân sinh khổ thánh đế, đó là phân biệt duyên khởi. Nó cũng được gọi là chánh kiến thấy đúng nghiệp là tài sản của mỗi người. 3. Chánh kiến hiệp thế đạo là chánh kiến phân biệt tất cả các hành, danh, sắc. Chánh kiến thánh đạo chỉ lấy sự diệt làm đối tượng. Cần nhớ ở đây là có hai loại diệt: vĩnh viễn diệt Achanta Niroda và biến hoại diệt Khaya Niroda. Vĩnh viễn diệt là niết bàn, và chánh kiến lấy niết bàn làm đối tượng và là chánh kiến siêu thế đạo. Biến hoại diệt là giai đoạn diệt của các hành, tức giai đoạn diệt của danh, sắc và các nhân của chúng. Chánh kiến lấy sự diệt này làm đối tượng là chánh kiến hiệp thế đạo. Chánh kiến thánh quả là tâm sở trí tuệ của tâm quả, vốn luôn luôn lấy niết bàn làm đối tượng.
Câu hỏi 14.
Chúng con cần phải chuẩn bị thân và tâm như thế nào trước khi tham dự một khóa thiền thất?
Trả lời:
quý vị phải hành thiền đều đặn ở nhà, chẳng hạn một tiếng vào lúc buổi sáng và một tiếng trước khi đi ngủ. Như vậy, để cho thân và tâm của quý vị quen với việc ngồi thiền, nếu quý vị có những công việc gì cần phải làm, quý vị nên làm chúng trước hoặc sau khóa thiền thất. Nếu quý vị cứ luôn luôn nghĩ về những công việc ấy trong thời gian thiền thất, quý vị sẽ không thể nào hành thiền một cách toàn tâm toàn ý, và do đó cũng không thể phát triển định sâu được. Vì thế, quý vị phải bỏ chúng qua một bên trong thời gian hành thiền. Quý vị nên hiểu rõ giá trị của việc hành thiền và tận dụng cơ hội quý hiếm này để tích lũy ba la mật thiền vững mạnh.
Câu hỏi 15.
Nếu một người luôn luôn bận rộn với công việc của mình như buôn bán, rồi những vấn đề gia đình, đời sống hôn nhân, liệu họ có thể thành công trong thiền khi họ tham dự một khóa thiền không? Đức Phật có nói gì về tác động của hôn nhân trên việc hành thiền? Liệu một người đã có vợ hoặc chồng có hành thiền tốt được không? Nếu điều đó là có thể, người ấy phải làm như thế nào? Sau khi từ một khóa thiền trở lại với công việc hàng ngày, nhịp độ của cuộc sống rất nhanh chứ không chậm và bình yên như trong thời gian khóa thiền. Chúng con sẽ duy trì được một nội tâm thanh thản và bình yên như vậy trong công việc như thế nào? sau khi đạt đến sơ thiền hay cho đến tứ thiền với năm pháp thuần thục, nếu một hành giả sống dễ vui và đắm chìm trong các dục lạc như ăn uống, xem phim ảnh, ca hát, khiêu vũ, hay nếu họ quá tất bật với công việc, hoặc nếu họ bị bệnh và suy yếu nhưng vẫn thiền mỗi ngày, liệu thiền của người ấy có xuống cấp không? Tại sao?
Trả lời:
thời Đức Phật ở Savatthi, xá vệ có 70 triệu người, 50 triệu trong đó là các vị thánh đệ tử tại gia của Đức Phật. Con số các vị thánh đệ tử tại gia ở Rajagaha, vương xá cũng vào khoảng 50 triệu. Hàng ngày, họ sửa soạn thức ăn vào buổi sáng và cúng dường đến chư tăng, Sangha. Sau bữa ăn trưa, các vị tín nữ đi đến tu viện để nghe pháp và hành thiền ở đó. Họ trở về nhà trước lúc hoàng hôn. Buổi tối, các vị thiện nam đi đến tu viện để nghe pháp và hành thiền ở đó. Họ về nhà sáng sớm ngày hôm sau. Theo cách này, họ hành pháp Dharma cho đến mức có thể. Vì thế, có rất nhiều vị thánh đệ tử tại gia trong thời Đức Phật. Nếu quý vị muốn được làm một người đệ tử có lòng tin của Đức Phật, quý vị nên cố gắng bắt chước tấm gương của họ, bởi vì chỉ những vị thánh đệ tử mới có niềm tin bất động nơi Đức Phật mà thôi. Quý vị không nên cố gắng để trở thành những đệ tử tại gia tân thời của Đức Phật. Quý vị có biết đệ tử tại gia tân thời là thế nào không? Họ là những đệ tử Phật chỉ vài giờ trong một tuần, đặc biệt là khi cúng dường đến các vị sư và nghe thuyết pháp ngày Chủ nhật. Còn hầu hết thì giờ, họ là những đệ tử có niềm tin của vô tuyến truyền hình, của âm nhạc, cine, báo chí, mua sắm, nói chuyện tầm phào, vân vân. Vui lòng cho tôi biết, quý vị muốn làm loại đệ tử có niềm tin nào đây? Quý vị không thể vừa đắm chìm trong dục lạc, vừa muốn duy trì định sâu cùng một lúc được, bởi vì dục lạc là một trong năm chướng ngại triền cái đối với định. Nếu thực lòng quý vị muốn thành công trong thiền hay muốn duy trì thiền của mình, quý vị phải từ bỏ các dục lạc. Chứ đừng lấy phiền não của quý vị như một cái cớ bào chữa cho việc không có thì giờ hành thiền. Điều đó thực sự là tai hại, vì nghiệp xấu của quý vị sẽ không chấp nhận một lời bào chữa như vậy, và chắc chắn nó sẽ kéo quý vị vào khổ cảnh trong kiếp sau. Nếu quý vị muốn thành công trong thiền, quý vị nên dành thật nhiều thời gian cho việc hành thiền. Thiền trong một vài tuần lễ như vậy là quá ngắn, vì thế quý vị không nên trông đợi nhiều từ nó. Tôi hiểu là những người thế tục, quý vị rất bận rộn và có nhiều vấn đề trong cuộc sống. Bởi lẽ có nhiều người trong quý vị gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của mình, cho nên cho phép tôi được đưa ra một đề nghị. Nếu quý vị trở thành một vị sư hay tu nữ thì thế nào? Quý vị có muốn xuất gia không?